Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Diệu Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Trường Sĩ quan Lục quân 1 đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tổng duyệt chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 9.
Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
Đức sẽ cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của nhà trường 15 tháng 4 năm 1945, 15 tháng 4 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm. Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư khen cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích xuất sắc của Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong 80 năm qua. Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định và thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chủ trương chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, tập trung nghiên cứu, vận dụng hiệu quả những quan điểm tư tưởng mới của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, trung hiếu, tiên phong, mẫu mực quyết thắng, thực sự là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự có uy tín chất lượng cao của quân đội. Nhân dịp này, thưa Ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Trường Sĩ quan Lục quân 1.
Hôm nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 9 tại tỉnh Lạng Sơn. Tham gia cùng đoàn có đại diện chỉ huy các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh. Tại các địa điểm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã rút kinh nghiệm tại chỗ cho các cơ quan đơn vị về các nội dung liên quan tới công tác tổ chức lễ tân, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh an toàn. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ra soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt để giao lưu diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng và thành công. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra tại tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 4, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước, chương trình giao lưu diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4, góp phần thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, khẳng định vai trò của hợp tác quốc phòng trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2025 và năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025.
Sáng nay, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai 15 tháng 4 năm 1965, 15 tháng 4 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gửi thư khen động viên cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Từ ngày thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Tại buổi lễ, thuộc ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trao cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh và trao bằng khen tặng 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, vào tối ngày 14 tháng 4, nhà giàn JK-1-14 nằm trên bãi cạn Tư Chính đã cấp cứu thành công ngư dân bị tai nạn lao động trong khi khai thác hải sản trên biển. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 4, nhà giàn JK-1-14, tiểu đoàn JK-1 Vùng 2 Hải quân nhận được tín hiệu thông tin cấp cứu từ tàu cá số hiệu BD-96723TS do anh Ngô Trái, sinh năm 1975, quê quán ở xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm thuyền trưởng, chủ tàu, đang đánh bắt hải sản trên hướng Đông Bắc, cách nhà giàn JK-1-14 khoảng 1,5 hải lý. Theo thông tin ban đầu, tàu cá BD-96723TS trong quá trình đánh bắt hải sản có một ngư dân không may bị thương ở đầu do trượt ngã, cần hỗ trợ cấp cứu. Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK-1-14 đã nhanh chóng chuẩn bị công tác tiếp nhận và cấp cứu ngư dân. Sau khi tiếp nhận, quân y nhà giàn đã tiến hành cấp cứu ngư dân, thực hiện cầm máu, khử khuẩn, khâu vết thương, 9 mũi, cấp phát thuốc uống và các nhu yếu phẩm đường, sữa để ngư dân phục hồi sức khỏe. Cán bộ chiến sĩ nhà giàn đã thăm hỏi động viên, khuyên cáo chủ tàu đưa bệnh nhân về bờ kiểm tra theo dõi sức khỏe tại trung tâm y tế tuyến trên. Sau khi cấp cứu xong, tình trạng sức khỏe ổn định, ngư dân tỉnh táo rời nhà giàn về tàu bảo đảm an toàn.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý.
Theo Financial Times, ngày 14 tháng 4, Thủ tướng đắc cử Đức Friedrich Merz đã công khai bày tỏ mong muốn giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Sumy của Ukraine. Merz cũng ám chỉ đến việc chuyển giao các tên lửa hành trình tầm xa như Storm Shadow của Pháp và ATACMS của Mỹ, nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây sẽ giúp Ukraine giành lại thế chủ động trên chiến trường. Taurus KD-350, sản phẩm hợp tác giữa MBDA Deutschland của Đức và Saab Dynamics của Thụy Điển, là tên lửa hành trình phóng từ trên không có tầm bắn hơn 500 km. Được trang bị hệ thống dẫn đường không phụ thuộc hệ thống GPS, đầu dò hồng ngoại và đầu đạn xuyên phá chính xác, tên lửa này được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố như bong ke, cầu và đường băng. Tên lửa có thể được tích hợp vào nhiều nền tảng máy bay, bao gồm Tornado, Eurofighter Typhoon, FA-18 Hornet và F-15K. Thiết kế tàng hình và khả năng bay bám địa hình của tên lửa khiến hệ thống phòng không của đối phương khó phát hiện. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Williams F-121, WR-100 và có thể phóng từ độ cao 30 đến 16.000 mét.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ Theo Franken đã chính thức đề xuất rằng các máy bay chiến đấu F-35 trong tương lai mà Bỉ đặt hàng sẽ được lắp ráp tại Camoria, Italy, thay vì nhà máy chính của Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas, Mỹ. Franken nhấn mạnh rằng sáng kiến này có thể tạo ra việc làm trong phạm vi châu Âu và giúp liên kết các khoản đầu tư quốc phòng của Bỉ với các mục tiêu công nghiệp và chiến lược rộng hơn của châu Âu, đảm bảo rằng Bỉ vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO. Sở dĩ có đề xuất này là vì một quyết định gần đây của Mỹ cũng cho phép đối tác mua máy bay ở châu Âu yêu cầu lắp ráp tại Cambodia. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu F-35 được lắp ráp tại Italy có được coi là sản phẩm của châu Âu theo các quy tắc của EU hay không. Đây là điều kiện cần thiết để đủ điều kiện chi tiêu theo các cơ chế vay do EU hỗ trợ.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.